6. Lễ hội đâm trâu. Ở Tây Nguyên, các buôn làng của người Sơ Đăng, Ba Na, Gia Rai thường được làm bên các bờ suối, bờ sông. Ở chính giữa mỗi buôn làng, đồng bào thường dựng lên một cái nhà rông. Đây là nơi tập trung tinh hoa văn hóa của cả buôn làng. Nhìn vào nhà rông, chúng ta có thể đánh giá được khả năng hội họa và điêu khắc cùng với sự giàu, nghèo của buôn làng đó. Có hai loại nhà rông: nhà rông trống và nhà rông mái. Nhà rông trống, tiếng Gia Rai gọi là rông tơ nao, có mái to cao chót vót, có nhà rông cao đến 30 mét. Nhìn chung, nhà rông trống được trang trí rất công phu. Nhà rông mái, tiếng dân tộc gọi là rông ama, nhỏ hơn nhà rông trống, mái thấp, hình thức bên ngoài và bên trong đơn giản hơn. Trong nhà rông, đồng bào thường để những vật tổ vô giá, tiếng Gia Rai gọi là bang hơ dung. Đó là những vũ khí, giáo mát, thiên, tù và, vân vân, mà xưa kia ông cha họ đã từng dùng để đánh giặc bảo vệ buôn làng. Nhà rông là nơi chứng kiến những cuộc họp để bàn việc chung của buôn làng, là nơi dạy nghề và mọi người đến đây để sinh hoạt văn nghệ. Theo tục của người Ba Na, Gia Rai, Sơ Đăng, hàng năm dân làng tổ chức một lần hội đâm trâu tại nhà rông. Mọi phí tổn trong ngày hội do dân làng đóng góp lại. Dân làng làm ngày hội đâm trâu nhằm tạ ơn những tù trưởng xưa kia đã có công xây dựng và gìn giữ buôn làng, và sau nữa là tỏ lòng biết ơn đối với người hiện đang giữ gìn vật quý. Những khi đau, ốm bất ngờ, ví dụ như đi tắm về bị cảm, vào rừng bị sốt hoặc bị gai đâm, dân làng cho là thần làm ốm nên muốn khỏi cũng phải làm lễ đâm trâu. Nhưng lễ đâm trâu này nhỏ hơn lễ đâm trâu trong ngày hội. Đồng bào thường tổ chức ngày hội đâm trâu trong khoảng thời gian từ đầu tháng 12 cho đến tháng 3 âm lịch. Dân tộc Sơ Đăng, Ba Na tổ chức hội đâm trâu trong 3 ngày. Dân tộc Gia Rai 1 ngày rưỡi. Người Gia Rai gọi ngày đầu của hội đâm trâu là ngày vào hội, mút. Ngày sau là ngày ăn đầu trâu, bông có. Để chuẩn bị cho ngày lễ, đồng bào vào rừng chặt 4 cây to bằng bắp chân, đem về buông và khắc lên đó những hình hoa văn rất đẹp. Những cây này tiếng dân tộc gọi là ginga. Lấy 4 ngọn lồ ô, trên có khắc nhiều hình hoa văn để buộc tua. Chặt một cây lồ ô gọi là gốc, về làm tay thần cắm ở giữa. Sau đó đồng bào làm dây để buộc trâu và cột ginga. Trong ngày đầu tiên của hội đâm trâu, vào lúc 4 giờ, đồng bào dắt trâu buộc vào cột ginga, trói một con lợn to và đặt sát vào cột. Những thanh niên có nhiệm vụ đánh trống, chiêng, còng trong ngày hội, đầu chít khăn đỏ, mặc áo pla hoặc áo ló, đóng khố cơ te, đã ở trong tư thế sẵn sàng. Nữ thanh niên mặc áo phia, váy cơ te. Ghi chú: tên gọi của các loại y phục dân tộc của người Gia Rai. Con trai có áo dài, áo ngắn, pla, ló, khố lưng, cơ te. Con gái có áo phia, váy, khơ the. Hết ghi chú. Đầu hoàng khăn trắng. Ông già, trẻ em, người đứng tuổi đều mặc những bộ đồ mới nhất của mình. Tất cả mọi người đứng chật ních trước sân nhà rông. Người chủ trì ngày hội là già làng, hay còn gọi là ông Riu Yan, đứng gần cột buộc trâu. Thanh niên nam nữ đánh chiêng, còng, múa đứng phía sau lưng Riu Yan. Khi Riu Yan khấn xong, nội dung bài khấn: cầu xin thần trời, thần nước, thần núi, thần sông hãy lên đây chứng kiến ngày hội đâm trâu này. Cầu xin các thần hãy phù hộ cho dân làng trồng được nhiều lúa, nuôi được nhiều trâu bò. Xin các thần xuống buôn làng ăn thịt trâu và uống rượu cần ngọt. Tiếng chiêng, còng bắt đầu nổi lên hòa với tiếng hú của dân làng. Cảnh buôn làng trở nên rộn ràng, sinh động. Suốt đêm hôm đó, họ ăn thịt lợn, uống rượu, múa và đánh chiêng, còng không biết mỏi chân, mỏi tay. Mờ sáng hôm sau, tiếng chiêng, còng càng nổi lên rộn rã, thúc giục mọi người đến xem cảnh đâm trâu truyền thống. Tiếng trống, chiêng, còng vừa dứt, những thanh niên khỏe mạnh, đầu chít khăn đỏ, tay cầm khiên, gươm sáng loáng lao ra nhảy múa. Gươm chạm vào nhau xoang xoảng, hòa với tiếng hò reo cổ vũ của hàng trăm người. Đó là những cuộc đánh nhau tượng trưng, những cuộc chiến đấu dũng cảm của các tù trưởng và dân làng vào thời xa xưa để bảo vệ buôn làng. Tuy chỉ là những cuộc đánh nhau tưởng tượng, nhưng nó không kém phần hào hứng và sôi nổi. Sau đó, họ bỏ gươm xuống. Cuộc đấu sẽ được tiếp tục với vũ khí là những gậy gỗ dài khoảng 1 mét, Những cuộc đấu này mang tính chất vui chơi lành mạnh và thể hiện được lòng dũng cảm với truyền thống thượng võ của dân tộc. Những cuộc đấu đó kết thúc không phân thắng bại, nhưng nếu ai kém thì trên lưng người đó sẽ nổi lên chi chít những vết hằn. Tớp này nghĩ, tớp khác lại ra thay. Cứ một người múa khiên thì có một cô gái đứng bên tát nước vào người. Chàng trai nào múa khiên giỏi, đỡ cừ thì người không bị ướt, tiếp tục thi đấu. Anh nào đỡ không được thì mình ướt, coi như bị thua. Sau cuộc nhảy múa này, họ bắt đầu đâm trâu. Người thanh niên nào chỉ đâm một nhát mà trâu chết thì được mọi người khen. Ai không đâm được hoặc trâu lâu chết thì sẽ bị cả làng chê bai, đả kích. Khi con trâu đã tắt thở, thầy cúng mang nồi đồng nhỏ đến hứng huyết trâu hòa với rượu. Bộ phận đao kiếm tiếp tục xẻ thịt trâu. Làm thịt trâu xong, họ chia đều cho từng bếp trong buôn làng. Một phần thịt trâu sẽ được dành lại để uống rượu chung tại nhà rông. Sau khi ông Riêu Gian khấn lần hai, cuộc ăn uống vui chơi kéo dài cho đến ngày thứ hai. Sáng ngày thứ hai, đồng bào tổ chức lễ rước đầu trâu lên nhà rông. Đầu trâu được họ pha ra làm món ăn. Riêng sừng được giữ lại và dắt lên vách nhà rông. Trong ngày thứ hai này, họ cùng hòa tiết với rượu để rửa những vật quý được giữ trong nhà rông. Ngày này chủ yếu là vui chơi, múa hát trong nhà rông. Những người tham dự phần lớn là người đứng tuổi và các ông già. 7. Lễ hội làm máng nước của người Xê Đăng. Dân tộc Xê Đăng đại đa số sinh sống tập trung ở các xã thuộc huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum. Trong một năm lễ hội diễn ra hầu như phủ kín, khởi đầu từ tháng 1 dương lịch là mùa chuẩn bị phát dọn rẫy cho đến khi thu hoạch xong tháng 11 dương lịch. Sau đó là tháng nông nhàn, ninh nơn. Qua tháng ninh nơn, bà con bắt đầu sửa sang hoặc làm lại máng nước mới. Làm máng nước mới là khi nguồn nước đã sử dụng không còn đảm bảo về chất và lượng, hoặc sau khi thành lập làng mới, nhu cầu thiết yếu nhất trong cuộc sống hàng ngày cần phải có nước. Do điều kiện địa hình đồi núi không thể đào giếng được, vả lại, nước sông, suối chỉ phục vụ cho việc tắm giặt và tưới tiêu, còn nước dùng cho việc sinh hoạt như nấu ăn, uống buộc phải là nguồn nước sạch, theo nghĩa là nước mạch chảy từ khe núi. Người được ủy quyền đi tìm nguồn nước phải là người già làng, lớn tuổi, có uy tín nhất và có kinh nghiệm biết được địa thế nguồn mạch nước ngầm. Địa thế nguồn nước phải đảm bảo: 1. Thuận tiện cho việc đặt máng nước từ nguồn chảy về làng. 2. Đảm bảo về mặt vệ sinh. 3. Đảm bảo lượng nước kể cả mùa khô. Việc tìm nguồn nước là điều hệ trọng cho cả dân làng. Thời gian tìm được nguồn nước có khi vài ba ngày. Sau khi già làng đã chọn vị trí nguồn nước và đánh dấu ke, già làng trở về đánh chiêng báo hiệu cho dân làng tập trung tại nhà rông để phổ biến và bàn bạc cho việc tiến hành làm máng nước. Công việc làm máng nước đã thống nhất. Sáng hôm sau, mọi thành viên trong làng, chỉ đàn ông, đàn bà thì kiêng, bắt đầu khởi công. Người thì phát dọn sạch sẽ đường từ làng đến nguồn nước, người thì đi chặt cây nứa, lồ ô để làm đường máng dẫn nước, người thì đi tìm để bắt con dúi, cuối chốc. Công việc diễn ra trong không khí hồ hởi, tấp nập trong một ngày. Trong phong tục, con dúi là vật hiến tế không thể thiếu được trong nghi lễ làm máng nước. Nếu không có con dúi thì việc tiến hành lễ làm máng nước không được thực hiện. Vì thế, người đi bắt con dúi phải là người có trách nhiệm đối với dân làng, ngoài ra là người có kinh nghiệm nhất trong việc săn bắt. Tất cả công việc đã chuẩn bị xong, từ khâu làm máng nước cho đến khâu nghi lễ. Lúc này chưa có nước chảy vào máng. Vào sáng sớm hôm sau, khi mặt trời chưa mọc, già làng và một số thanh niên mang theo con dúi đến nguồn nước. Già làng là người thông đường máng nước. Khi dòng nước đầu tiên được khai thông cho chảy vào máng, già làng cắt tiết con dúi hòa vào dòng nước. Sau đó, già làng giang hai tay lên trời và đọc lời khấn trình báo với thần nước, nội dung đại ý. Từ đây, dân làng có nguồn nước sạch sẽ và trong mát, thần nước phù hộ cho dân làng khỏe mạnh, làm ăn giàu có. Theo quan niệm của người Xê Đăng, máu con dúi mơ hy cuối chốc là máu của thần nước. Nó mang sức mạnh và những điều may mắn đến với dân làng. Khi nước chảy theo máng về làng, ngay bãi giọt nước trước nhà rông, thanh thiếu nữ đại diện cho các gia đình trong làng cầm ống hồ lô hứng nước đầu tiên được hòa với tiết con dúi, một phần đem về từng gia đình để nấu cơm ăn, mong được sức khỏe dồi dào và đem điều lành cho mọi thành viên trong gia đình cũng như trong cộng đồng làng. một phần đổ vào các ghè rượu ở nhà rong để dân làng uống. Sau đó, thanh niên nam nữ lấy nước tạt vào nhau, càng ướt nhiều càng đem nhiều sự may mắn, mát mẻ đến với dân làng. Nghi lễ tới đây được coi là kết thúc. Dân làng tập trung uống rượu, các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy diễn ra vui vẻ trong một bầu không khí của lễ hội làm máng nước của người Xê Đăng.
8. Hội mừng sức khỏe.
Hội mừng sức khỏe thường được tổ chức vào dịp đầu năm, trong tháng Giêng, phổ biến nhất ở vùng Gia Rai, Ba Na và Ê Đê. Hội được tiến hành trong 2 ngày 2 đêm. Người Gia Rai, Ba Na, Ê Đê khi có con phải tổ chức hai cái lễ có tính chất bắt buộc. Sinh con được chừng 3 tháng thì tổ chức lễ thổi tai, Plu Tên Gia, để cầu mong cho con được mau lớn và trình với trời đất, tổ tiên rằng buôn làng có thêm một thành viên mới. Lễ thổi tai làm đơn giản, ít tốn kém. Khi con đến tuổi trưởng thành, dù nghèo đến mấy, cha mẹ cũng phải tổ chức lễ cầu chúc sức khỏe với nghi thức khá long trọng, ăn uống linh đình. Để tỏ lòng hiếu khách, trong lễ mừng sức khỏe, bố mẹ phải giết một con lợn thiến khoảng 1 đến 2 tạ và nấu 7 ghè rượu cần. Không kể những ghè rượu của anh em, họ hàng, buôn làng mang đến góp vui. Đối tượng chính trong ngày lễ này là cha mẹ và người con. Nhưng đấy là một sự kiện đáng ghi nhớ nhất của cả một đời người, nên dân làng đến dự rất đông và được xem là ngày hội của cả làng. Sáng sớm, người nhà bắt lợn làm thịt, lấy phần thịt ngon nhất như thăn, mông, gan, lá lách, quả cật, một nửa đem nấu chín, một nửa đem trộn với tiết lợn. Đem 7 ghè rượu ra, ghè rượu gốc buộc vào cột móc, gọi là gù, 6 ghè kia buộc vào tay thần, tơ ngang giang. Sau đó cả con lợn buộc vào cột móc, đầu quay xuống miệng ghè rượu gốc. Đem chiếc rìu cùng thịt lợn chín, thịt lợn sống đặt vào chỗ ghè rượu gốc. Theo người Tây Nguyên, chiếc rìu tượng trưng cho sức khỏe, chiếc rìu là công cụ lao động, là vũ khí chống kẻ thù. Cha mẹ khấn chiếc rìu, mong cho con mình có sức khỏe vững chắc như chiếc rìu, có thể đẵng cây gốc to, phá rừng làm rẫy, có thể chiến đấu giữ buôn làng. Còn các loại thịt ngon là để khấn thần, cầu mong thần phù hộ cho con mình được khỏe mạnh. Người được cúng, khoảng từ 20 đến 25 tuổi, có thể có vợ hoặc chưa có vợ, ăn mặc gọn gàng, đầu chít khăn nhiễu và khăn trắng, mặc áo, pla, đóng khố hoa, cơ te. Người cúng, riêu gian, đầu chít khăn đỏ, mặc áo, đóng khố hoa. Thanh niên đánh chiên còng mặc áo mới, đóng khố mới. Hai người hầu chuẩn bị sẵn sàng. Lễ khấn bắt đầu. Người được cúng ngồi gần ghè rượu gốc, đặt chân lên chiếc rìu, còn hai người hầu ngồi hai bên. Người cúng vừa khấn vừa nhỏ giọt rượu có hòa với tiết lợn vào chiếc rìu dưới chân người được cúng. Ý nghĩa của việc đó là rửa sạch những nhơ bẩn bám vào rìu, nghĩa là đuổi hết mọi bệnh tật trong người được cúng. Bài khấn như sau: Ơ thần núi, thần sông, hôm nay tôi tổ chức hội mừng sức khỏe. Ngày sinh đẻ đã qua, nay con tôi lớn khôn, tôi cúng bằng lợn thiến 7 ghè rượu lớn, mời thần núi, thần sông đến nhà tôi uống rượu, ăn thịt. Con tôi vào rừng, thú rừng không dám ngó tới, lội qua sông người vẫn bình thường, trèo lên núi chân cứng như sắt, đặt chân vào gai, gai đâm không được, đào đất chặt cây người không mỏi mệt. Thần núi, thần sông hãy phù hộ để con tôi một đời khỏe mạnh sống lâu, nhờ thần núi, thần sông phù hộ. Tiếng khấn vừa dứt, chiên trống nổi lên rộn ràng. Cuộc rượu bắt đầu. Người khấn uống rượu trước, tiếp đó là người được khấn và hai người hầu, luôn luôn ngồi hai bên. Rồi đến lượt cha mẹ, anh em, họ hàng và đồng bào trong buôn làng. Cuộc ăn uống vui chơi kéo dài đến gần 4 giờ chiều, thì người cúng dẫn người được cúng đi tắm tại bến nước để rửa sạch lần cuối cùng mọi nhơ nhớp, bẩn thỉu, bệnh tật trên người. Người khấn đi trước, người được khấn đi sau, rồi đến hai người hầu. Hai bên đường, bà con buôn làng đứng chật ních. Nam nữ thanh niên vừa đi vừa múa nhịp nhàng theo nhịp trống, chiên, còng. Đến bến nước, người được khấn xuống tắm, tiếng hú, tiếng reo hò, tiếng chiên còng át cả tiếng suối chảy. Tắm xong, người cúng dẫn người được cúng về nhà tiếp tục cuộc vui. Thanh niên nam nữ đứng lên sàn nhảy, múa đón mừng. Còn người được cúng bước lên cầu thang, hai chân dẫm lên chiếc rìu, đi đến ghè rượu gốc thì ngồi xuống. Cuộc ăn uống vui chơi kéo dài đến sáng. Đến ngày hội, người được cúng và hai người hầu tuyệt đối không ngủ, và ban ngày thì bỏ hết mọi sinh hoạt trần tục để biểu hiện sự tôn trọng, trong sạch và thành tâm đối với thần, với người cúng. Sáng hôm sau, để trả ơn họ hàng bên vợ, nếu đã có vợ, người được khấn lại giết một con bò. Việc ăn uống kéo dài thêm một ngày, đến tối thì nghỉ. 9. Lễ hội dân tộc Cơ Ho. Đây là một lĩnh vực thể hiện đời sống tinh thần và tín ngưỡng tôn giáo của người Cơ Ho. Người Cơ Ho sống với núi rừng, do đó mối quan hệ với tự nhiên rất gắn bó, cộng với trình độ phát triển còn hạn chế. Cho nên họ tin rằng mọi mặt đời sống của mình đều có các thế lực siêu nhiên quyết định. Đó là các vị thần thánh, thần mặt trời, mặt trăng, thần núi, thần sông, thần rừng, thần đất, thần ruộng, thần nhà, thần đá, thần kho lúa, thần chế rượu, v.v. Đây là những vị thần che chở giúp đỡ họ. Nghịch với các thần là ma quỷ, chà, kẻ ăn linh hồn con người, làm con người bị chết. Chà làm hại mùa màng, gây bệnh tật cho con người và gia súc. Giang Nidu là vị thần sáng lập ra vũ trụ, sáng lập ra con người và muôn loài, phù trợ, che chở cho con người. Tùy theo tầm quan trọng của buổi lễ mà người ta có thể giết trâu, bò, heo, gà, dê để làm vật hiến dâng cho thần linh. Buổi lễ nào cũng có tế sinh và có rượu, vì họ tin rằng thần cũng như con người cũng rất thích ăn thịt và uống rượu. Đa số những cuộc lễ đều do gia đình tiến hành và người chủ gia đình là chủ lễ. Trong làng, thầy cúng là nhân vật có nhiệm vụ khử trừ tai họa. Thầy cúng có thể là đàn ông hay đàn bà. Ngoài việc cúng thần chữa bệnh, cũng làm nương, phát rẫy như mọi người trong làng. Sự tin tưởng vào thần thánh nhiều khi mù quáng, lợi dụng vào biểu tượng này. Khi có bệnh dịch, chết chóc, người xấu bụng thù oán sẽ phao tin là ó ma lai. Tùy theo tính chất của việc sản xuất mà quy định nghi lễ cúng tế thần linh. Người Sre, Nộp, làm lúa nước thì có các nghi lễ tế thần liên quan đến công việc sản xuất lúa nước. Đầu tiên là lễ gieo trồng, Nho Si Sre tiến hành ngay tại ruộng. Người ta lấy máu gà đổ vào hạt giống, trộn đều và đem gieo. Sau đó trộn với thân và lá khoai môn cắt nhỏ, rắc quanh ruộng, hy vọng thần linh giúp họ cho hạt giống nảy đều. Thời tiết ôn hòa và sâu bệnh, chuột không phá hoại. Khi cây lúa gieo trồng xong, người ta làm lễ rửa chân trâu. Lễ được tiến hành tại nhà của từng gia đình vào buổi tối tại chuồng trâu. Lễ nghi được tiến hành như sau. Gia chủ cắt cổ gà, lấy máu đổ vào cái bình có sẵn nước lã. Nghệ, lá môn, cỏ tranh, lá cây khoai môn đã cắt nhỏ. Cúng xong, bình nước được để ở cửa chuồng trâu để trừ khử ma quỷ gây bệnh tật cho trâu, để con trâu được béo khỏe, sinh sản nhiều. Sau đó mọi người tổ chức ăn uống. Trong lúc ăn uống, người ta lấy lưỡi cày vỗ nhẹ vào bụng 7 cái với dụng ý nhắc nhở thời vụ vất vả đã qua. Khi lúa tốt đầy đồng, cả làng tổ chức lễ tế thần dưới chân núi để tạ ơn thần linh đã cho mưa thuận gió hòa, gọi là lễ Nhô Quơ, cái chòi. Cái chòi ngoài việc thờ thần còn là nơi để tổ chức đâm trâu tế thần lúc lúa trổ bông, nhô kẹp, để cầu cho lúa ra nhiều bông và không bị sâu chuột phá hoại. Khi lúa chín, từng gia đình làm lễ tại ruộng của mình, gọi là lễ trồng cây nêu, nhô tốt dông, và lễ cầu lúa chín đến chắc hạt, nhô clan clong y tông. Khi lúa đã thu hoạch, phơi khô, quạt sạch, đổ vào kho, người ta cũng làm lễ, gọi là lễ quạt lúa, nhô san coi. Lễ cuối cùng được tổ chức tại kho thóc. Khi thu hoạch xong, thóc đã đổ vào kho. Lễ này gọi là lễ Nhô Ly Vong, có nghĩa là đậy nắp kho thóc. Đối với các nhóm người chiêu, lập, sống bằng nghề nương rẫy, các lễ liên quan đến việc làm rẫy như lễ cúng rừng, phát rẫy, lễ gieo hạt, lễ cầu mưa, lễ trừ sâu bọ, chuột và thú rừng phá hoại, lễ cầu lúa chín, lễ mừng cơm mới, v.v. đều được tổ chức đơn giản nhưng không kém phần quan trọng. Trong tất cả các lễ tế thần của người Cơ Ho, quan trọng nhất là lễ đâm trâu, tế thần vào những lúc mùa màng thu hoạch xong. Những gia đình khá giả có điều kiện cũng tổ chức lễ đâm trâu tế thần và khao dân làng, nhưng phổ biến nhất là lễ đâm trâu. Nghi lễ đâm trâu mang tính cộng đồng làng xã với mục đích cảm tạ thần linh, cảm tạ Giang Nadu đã cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, hoặc đâm trâu cúng thần. mừng về buôn mới, kết nghĩa giao hòa với các buôn xung quanh. 10. Lễ hội dân tộc Mạ. Trước đây, hàng năm, theo chu kỳ canh tác nông nghiệp, người Mạ tổ chức lễ cúng các vị thần. Thần lúa, dàn còi, thần rừng, dàn pri, thần núi, dàn bơm, thần lửa, dàn út. Những lễ này được tiến hành ở quy mô gia đình hay tộc họ, buôn làng, theo lịch nông nghiệp của người Mạ. Lễ cúng thần rừng được tiến hành trước khi phát rẫy. Lễ vật cúng gồm rượu cần, gà hoặc vịt. Khi rẫy đã phát xong thì cúng thần lửa. Trong lễ cúng, người ta tạo ra lửa bằng cách cổ truyền, dùng mây, nứa, đá và cỏ khô gột ra lửa, đem lửa đó đi đốt rẫy. Từ khi lúa được trĩa xuống đất đến khi cây lúa trổ bông cũng diễn ra nhiều lễ tế cúng ở từng gia đình. Vật hiến sinh là gà, vịt. Trước khi thu lúa, người Mạ làm heo hoặc dê tạ ơn thần. Lễ cúng này gọi là Yurumun. Một khi lúa đã được suốt về kho, lễ cúng Nho Re lớn nhất hàng năm bắt đầu chuẩn bị tổ chức, đánh dấu một mùa rẫy kết thúc. Vật hiến sinh trong lễ này là heo, dê, gà, vịt. Mỗi chủ nhà dựng một cây nêu trên rẫy của mình, nhổ một cặp gốc rễ, lúc mang về dắt lên phần mái nhà đối diện với cửa ra vào. Một cây nêu khác, hoặc đem cây nêu đã cắm trên rẫy, cũng được dựng cạnh kho lúa. Trong một số lễ cúng liên quan đến cây lúa, có kèm theo chế độ kiêng cữ rất nghiêm ngặt mà cả cộng đồng đều phải tuân theo. Chẳng hạn trong lễ Yurumun, mọi người trong buôn làng phải kiêng cữ rất nhiều điều trong 7 ngày, 7 đêm. Đối với mỗi lễ cúng, rượu cần là lễ vật không thể thiếu. Sau mỗi lễ cúng, mọi người ăn uống, đánh chiêng, thổi kèn, ca hát thâu đêm, tùy theo từng lễ cúng mà người Mạ tiến hành ở rẫy hay tại nhà. 5 hay 10 năm, người Mạ tiến hành lễ đâm trâu một lần để tạ ơn, cầu khẩn với thần núi. Lễ đâm trâu được tổ chức ở quy mô gia đình hay buôn làng, tùy thuộc vào khả năng cụ thể. Cây nêu trong lễ đâm trâu được trang hoàng rất công phu trong nhiều ngày. Tiếp đến là việc làm nhà cúng giàn. Nhà cúng giàn là một ngôi nhà sàn nhỏ được thiết lập tại khu vực do già làng và những người cao tuổi trong làng chọn lựa. Cây nêu buộc trâu được dựng ngay trước nhà cúng giàn và hầu hết mọi nghi lễ của buổi lễ đâm trâu được diễn ra tại không gian đó. Có trường hợp người Mạ phải làm lễ đâm trâu không theo chu kỳ nhất định. Đó là khi già làng hay một chủ nhà nào đó đêm nằm mơ thấy thần báo mộng phải giết trâu để tạ ơn. Người Mạ làm lúa nước chiếm một tỷ lệ rất nhỏ và cũng tiến hành một số lễ cúng trong chu kỳ canh tác nông nghiệp của mình. Ngày nay, ở vùng đồng bào, dân tộc Mạ, lễ cúng lúa vẫn được duy trì, tuy không đầy đủ như trước nữa. Hàng năm, tại nhiều vùng, lễ đâm trâu vẫn diễn ra ở quy mô buôn làng hay gia đình sau mùa bội thu. Lễ hiến sinh lớn nhất này của cư dân Mạ không chỉ là biểu hiện của tín ngưỡng nông nghiệp, mà còn dung chứa rất nhiều mặt của cả đời sống vật chất lẫn tinh thần của một tộc người. 11. Lễ hội dân tộc Chu Ru. Việc hành lễ thờ cúng tổ tiên Bơ Ki Mô Cây của người Chu Ru không theo ngày tháng nhất định, tùy theo hoàn cảnh của từng gia đình mà người ta thực hiện thờ cúng tổ tiên tại nghĩa địa. Trong gia đình không có bàn thờ, thời gian cúng cũng tùy thuộc, có thể một vài năm, cũng có khi hàng chục năm người ta mới cúng tổ tiên một lần, tức là chỉ thờ cúng khi gia đình có điều kiện. Đó là lễ hội xây mộ của người Chu Ru được tiến hành theo nghi thức cổ truyền rất nghiêm ngặt. Tín ngưỡng dân gian của dân tộc Chu Ru là tín ngưỡng đa thần, cũng như các dân tộc thiểu số bản địa khác. Tín ngưỡng này được thể hiện bằng các lễ nghi nông nghiệp như cúng đập nước, bơ mung, cầu mong thần nước cung cấp nước tưới ruộng, cúng thần lúa khi gieo hạt, nhâm tốt, dông hay clay dông, cúng ăn mừng lúa mới, cúng sau mùa thu hoạch. Trong các lễ nghi nông nghiệp cổ truyền đó, đáng chú ý nhất là lễ cúng thần mương nước, mơ mung, mà trong địa bàn cư trú của người Chu Ru, chủ làng có dành riêng một nơi thờ cúng vị thần này. Hàng năm, vào khoảng tháng 2, tất cả mọi người đều đến chỗ thờ cúng đập nước để làm lễ. Dân làng thường cúng bằng dê, chủ làng thường cúng bằng ngựa. Ngựa được đóng yên cương và phủ các lễ vật quý giá. Ngoài cúng thần nước, cũng vào tháng 2, người Chu Ru còn có một lễ cúng giàng quơ. Giàng quơ là một cây cổ thụ ở gần làng và được dân làng coi đó là nơi thường trú của các vị thần có nhiều quyền pháp. Trong lễ cúng, dân làng Chu Ru thường làm những hình nộm như đầu voi, đầu cọp, đầu dê, đầu trâu, bằng gỗ hay bằng củ chuối, cùng với đồ ăn, thức uống, mang tới gốc đa để cúng thần. Cúng xong, người ta đặt một phần đồ cúng lên võng, khiêng đến một nơi cách gốc cây giàn quơ khoảng 100 mét, hạ võng, bày đồ ăn với ngụ ý đưa giàn đi chơi. Sau đó, tất cả những người tham gia hành lễ quay trở lại gốc đa cùng ăn uống với nhau. Ngoài ra, hàng năm, cứ vào dịp tháng 3 dương lịch, người Chu Ru còn tổ chức lễ hội tại đền thờ những người có công với dân, với nước. Lễ hội được tổ chức trịnh trọng, có tế rước và vui chơi giải trí. Lễ hội đều mang tính cộng đồng cao, do chủ làng chủ trì. Lên chương trình, dân tự đóng góp nhiều ít, tùy tâm để hành lễ. Tế lễ cũng có sát sinh để cúng thần. Sau khi tế thần, mọi người cùng thừa hưởng. Người Chu Ru tin rằng, với lộc thần, cuộc sống dân làng trở nên đầm ấm yên vui hơn. Tình đoàn kết tương trợ trong cộng đồng người Chu Ru trở nên khăng khít hơn. Ngày nay, hoạt động lễ hội của người Chu Ru chỉ được diễn ra khi điều kiện kinh tế của từng gia đình khá giả hơn. Khi năm đó mưa thuận gió hòa, mùa màng của dân làng được bội thu. Trong các kỳ lễ hội không được duy trì đều đặn, số lần lễ hội, hình thức, nội dung cũng được thêm bớt cho phù hợp cuộc sống mới. Tuy nhiên, nội dung này cần phải được xem xét một cách cụ thể, khoa học để vừa có thể bảo tồn được những thuần phong, mỹ tục cổ truyền trong lễ hội, vừa làm phong phú và có ý nghĩa thêm cho cuộc sống hiện tại của người Chu Ru. 12. Tết giả rạ của người Co. Tết giả rạ với bánh lá đót, lá dong của người Co, tuy mộc mạc, đơn sơ, nhưng hàm chứa giá trị nhân văn sâu sắc. Cuộc sống của người Co nay đã đổi thay nhiều, nhưng người Co vẫn trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cha ông, của quê hương mình. Tết giả rạ là một trong số những truyền thống văn hóa tốt đẹp ấy của người Co. Cũng như đồng bào các dân tộc ít người ở Tây Nguyên, dân tộc Co định cư trên địa bàn, nhiều núi non hiểm trở, địa hình chia cắt. Không có nhiều điều kiện phát triển nghề trồng lúa nước, nên kinh tế truyền thống của người Co chủ yếu là phát nương, canh tác lúa rẫy. Tuy nhiên, canh tác lúa rẫy ngày xưa của đồng bào theo hình thức du canh hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên, năng suất thấp. Đó là chưa kể đến yếu tố thời tiết không thuận lợi, sâu bệnh phá hoại. Hạt lúa, hạt nếp làm ra thật lắm gian nan. Làm ra được cái ăn nhọc nhằn như thế, tâm tưởng người Co biết ơn thần lúa đã cho cái rẫy mình nhiều hạt. Và Tết giả rạ là hình thức tỏ lòng biết ơn thần lúa và là dịp để ăn mừng sau một mùa rẫy bội thu. Tết giả rạ, người Co gọi là Sa A Ní, có nơi gọi là Sa Viết. Của người Co gắn với nhà sàn dài gọi là nóc. Mỗi nóc thường có nhiều hộ gia đình cùng huyết thống sinh sống. Nhà nào, nóc nào có điều kiện và có khả năng thì tổ chức ăn Tết theo khả năng và theo thời điểm thích hợp. Tuy diễn ra không đồng loạt, nhưng Tết giả rạ thường được tổ chức trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11 âm lịch hàng năm, khi công việc đương rẫy đã vơi, lúa, bắp đã về kho. Hơn nữa, thời điểm này trong năm đang là cao điểm của mùa mưa, lạnh nên còn rảnh rỗi. Tết giả rạ của người Co thường có cơm nếp nướng trong ống nứa, alop, một hình thức giống cơm lam của các dân tộc phía Bắc, bánh lá dong và đặc biệt là không thể thiếu bánh lá đót. Tất cả các loại bánh này đều được làm bằng lúa nếp rẫy. Bánh lá đót, người Co gọi là La A Róc, hình dạng như chiếc bánh ú của người Kinh nhưng hơi dẹt. Để làm bánh lá đót, người Co dùng loại nếp trồng được trên rẫy, giã thật sạch vỏ trấu và lớp lụa cho đến trắng tinh, đem ngâm nước vài tiếng đồng hồ, vo sạch, sau đó vớt ra để ráo nước. Dùng lá đót quấn chéo hình tam giác, gói nếp trắng vừa được chuẩn bị vào bên trong và cuốn lại. Dùng dây là một loại lá rừng, đồng bào gọi là sa đu, để buộc bánh. Thường thì một ký nếp gói được khoảng 25 bánh lá đót. Đối với bánh lá dong cũng được làm bằng nếp và cách thức chuẩn bị nếp trước khi gói bánh cũng tiến hành như cách thức làm bánh lá đót, nhưng được gói bằng lá dong. Bánh lá dong to hơn bánh lá đót và được tạo dáng như hình hộp chữ nhật. Gói bánh là công việc của người phụ nữ. Những ngày chuẩn bị ăn Tết giả rạ, các bà, các mẹ thường bận rộn, nên các em gái Co cũng tham gia gói bánh, vừa đỡ đần một phần công việc, vừa được các bà, các mẹ hướng dẫn cách làm bánh truyền thống của dân tộc mình. Ngày xưa, biết làm bánh lá đót, lá dong đẹp, ngon, cũng là một nét đẹp nữ tính không thể thiếu của người phụ nữ Co. Trong khi các bà, các chị làm bánh, những người đàn ông chuẩn bị củi to, chất sẵn vào bếp, và tranh thủ vào rừng, đặt bẫy, kiếm thêm con mang, con heo rừng, để cái Tết thêm phần thịnh soạn, thêm vui. Sau khi bánh được gói xong, cả bánh lá đót, lá dong cùng được đặt chân vào nồi bẫy hoặc nồi bung, loại nồi đồng to ngày xưa, rất có giá trị. Đổ nước ngập bánh và đặt lên bếp giữa nhà để nấu. Thường thì công việc nấu bánh bắt đầu từ khi trời nhá nhem tối và kéo dài cho tới nửa đêm. Bên bếp lửa bập bùng, mọi người trong nhà, trong nóc quay quần bên nồi bánh tét, nói về săn bắn con thú rừng, công việc của mùa rẫy đã qua, bàn tính chuyện làm cái rẫy mới cho nhiều lúa, cho cái miệng luôn có cái ăn, và cái bụng người co không bị đói. Vui và hạnh phúc nhất là các em nhỏ, đôi mắt cứ tròn xoe, xúm xít, thức canh bánh chín và được người lớn truyền đạt kinh nghiệm làm bẫy, bắt con thú rừng, làm cái rẫy, vân vân. Cứ như thế, câu chuyện bên nồi bánh tét như ngọn lửa hồng bập bùng, không bao giờ tắt. Càng về khuya, không gian lắng động, vọng rõ tiếng gà rừng, từ núi cao, cũng là lúc nước trong nồi đã cạn, bánh vừa chín tới. Bánh được vớt ra khỏi nồi, để nguội, người chủ gia đình lựa những cái bánh đẹp và ngon nhất, đặt lên chỗ trang trọng trong nhà. Cùng với bánh lá đót, bánh lá dong là con gà, nhà khá giả có thêm con heo. Và đôi khi, có con thú rừng vừa săn được. Tất cả dâng lên cúng thần lúa, mời thần lúa về ăn, phù hộ cho cái chân, cái tay người co được khỏe để bắt con thú rừng. Phát nhiều cái rẫy mới, cái rẫy sẽ cho nhiều lúa, nhiều nếp. Người co lại sẽ mời thần lúa về ăn Tết vào mùa rẫy sau. Cúng thần lúa xong, chủ nhà mời tất cả bà con trong làng đến nhà, mọi người cùng nhau ăn Tết vui vẻ. Tết giả rạ của người co, với bánh lá đót, lá dong, tuy mộc mạc, đơn sơ, nhưng hàm chứa giá trị nhân văn sâu sắc, như mạch nguồn của dòng suối mát trong, như hơi thở của đại ngàn vọng lại. Tâm hồn và tính cách của con người co bao đời nay vẫn vậy, sống gắn kết trong cộng đồng, hòa mình với thiên nhiên, hồn hậu, sắc son và chung thủy với truyền thống quê hương mình. 13. Một số lễ hội khác. Lễ cúng lúa. Lễ cúng lúa là một trong những lễ hội truyền thống thiêng liêng của người Mơ Nông. Trong một năm, lễ cúng lúa được người Mơ Nông tổ chức 3 lần. Lễ cúng lúa là xuất phát từ tín ngưỡng thờ thần mẹ lúa. Theo truyền thuyết, đây là vị thần bảo vệ mùa màng, được người Mơ Nông đặc biệt sùng bái. Khởi đầu là lễ xuống nước, lần 1, còn gọi là lễ khai mùa, chuẩn bị cho gieo trỉa lúa. Từ đầu tháng 3 đến tháng 4, tất cả bà con trong buôn đều chuẩn bị một lễ cúng gồm một chế rượu cần, một cặp gà trống. Người chủ gia đình thành tâm khấn cầu vàng cho lúa xanh tươi, mưa thuận gió hòa. Sang tháng 5, tháng 6, bà con lại tổ chức mừng cây lúa trên rẫy sắp trổ đồng đồng. Giữa tháng 12 là lúc thu hoạch lúa, dân làng lại tổ chức lễ đón mừng hạt lúa trên rẫy sắp được đưa về nhà. Gia đình nào cũng chuẩn bị 2-3 chế rượu cần, nấu xôi, thổi cơm mới, rồi cùng nhau quay quần bên đống lửa, uống rượu cần, nghe già làng kể chuyện. Lễ cúng lúa là nghi thức lễ hội nông nghiệp với mong ước có một cuộc sống no cơm, ấm áo, xua đi cái đói, cái nghèo. Lễ cúng đất. Đây là lễ hội của dân tộc Ba Na sống ở Kon Tum và Gia Lai. Lễ cúng đất của người Ba Na được tiến hành vào cuối tháng 2 đầu tháng 3 âm lịch, lúc buôn làng chuẩn bị cho vụ sản xuất mới hoặc khi dọn đến vùng đất mới. Đặc biệt, trước khi dựng buôn làng mới, người Ba Na làm lễ cúng bái kéo dài 2 ngày. Họ khấn bái mong thần linh phù hộ cho buôn làng làm ăn thuận lợi. Lễ cúng thần suối của dân tộc Mạ. Người Mạ tin vào các thần. Trời là thần tối cao, thần sông, thần núi, thần hỏa. Trong đó, lễ cúng thần suối của người Mạ mang nhiều sắc thái tín ngưỡng dân gian. Lễ cúng cơm mới là một trong những lễ hội truyền thống của người Mạ, người Cơ Ho tại Plau, thị xã Bảo Lộc. Ngày lễ này gần trùng với ngày Tết Nguyên Đán của người Việt. Trong ngày lễ, họ cầu mưa thuận, gió hòa, ngăn thú rừng không cho phá nương rẫy. Cúng cơm mới, lúa mới là để cho con cháu biết quý hạt thóc, hạt gạo. Lễ cúng gồm gạo thơm mới, ché rượu cần, gà trống giò, heo được thiến và các thú rừng bẫy được. Lễ hội bắt đầu bằng việc khấn vàng của thầy cúng, kế đến tục vẫy rượu để chúc tụng mọi người. Cuối cùng uống rượu, hát tình ca, trường ca trong tiếng cồng chiêng rộn rã.